đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đầu mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nhã Quyên xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nhã Quyên thân mến, thưa cô.
Dạ, Nhã Quyên xin chào chú Phan Đình Minh.
Đã lâu lắm tôi mới có dịp được làm việc lại với cô. Chắc là cô vẫn khỏe luôn thưa cô à?
Dạ vâng, thưa chú.
Cả tuần này mưa nhiều nên tôi không còn phải khẩn khoản lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống. Thưa cô Nhã Quyên, nhìn mưa dễ sinh buồn, những sợi mưa uể oải mang niềm hoài vọng cho trái tim của một người nghệ sĩ. Những hạt mưa không có hình hài đưa tâm trạng con người vào nỗi đôi người bạn phải lúc âm thanh thì thầm mơ hồ như mây đang tự hóa thân thành một bản thể khác. Mấy đêm nay mưa nằm mãi không ngủ được vì tiếng mưa thì thào trên hàng cây, trên mái phố. Nghĩ đến ngày mai trận mưa làm cho đường phố sáng lên, cây cối tinh khiết sạch sẽ, bụi bậm, phân hoa, phấn cây đã tan đi trong mưa, chỉ còn lại băng trinh và nõn lộc. Bàn tay của trời thành phép lạ. Cô biết tôi có những khó khăn những tuần trước. Tạ ơn trời, tôi đã thở được. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Tôi cô Nhã Quyên, phía bên kia biển nửa vòng trái đất, Hà Nội mùa mưa nào cũng vui ít buồn nhiều, khổ thân những cây gốc rỗng mục. Từ lúc nào không biết nay đành ngã gục trước phong ba bão táp, hay nếu không mục rỗng thì cũng bị chặt bởi lưỡi cưa của nhà nước. Thương cho cây non chưa cứng cáp, chưa còn đủ rễ, đã gãy cánh rụng lá trước gió mưa dập vùi. Nhưng sự tàn ác nào, dù là của trời đất cũng có, phải có luật thừa trừ. Tựa như sau cơn mưa lũ tàn phá, phù sa động lại cho mùa sau tươi tốt. Còn con người thì sao? Khi kẻ gây tai họa cho người khác xong cứ nhởn nhơ phè phỡn. Người khách mời của tôi, một nhà báo từ xứ ngàn năm Thăng Long sẽ tâm tình với tôi vì điều này. Xin gửi lời chào đến nhà báo Phạm Đoan Trang. Thưa nô cô nghe được tôi ạ. Nếu có thể được, xin cô Đoan Trang, cô nói lớn lên một chút nữa. Hiện tại tôi biết là cô đang ở Hà Nội, điều đó có đúng không?
Dạ, tôi đang ở Hà Nội.
Thời tiết ở Hà Nội thế nào thưa?
Cái này
Thưa cô, tôi có nghe cái tiếng sột soạt nó rất trở ngại, khó cho quý thính giả nghe được. Cô có thể cô để cái máy máy nó không di động nhiều lắm để chúng ta không có những cái tiếng bên ngoài được không?
Dạ vâng ạ.
À bây giờ tôi nghe được rồi, là làm sao đừng di chuyển cái máy nhiều để nó đừng có cái tiếng làm cản trở cho buổi nói chuyện của chúng ta. Đó, có nhiều người biết đến cô Phạm Đoan Trang, và nhất là cô đã có một lần đến thăm xứ Hoa Kỳ này. Tuy nhiên cũng có nhiều người khán thính giả trên toàn cầu chưa được biết đến cô. Cô nói một đôi dòng về Phạm Đoan Trang là ai được không?
Dạ vâng ạ. Xin chào các khán giả. Tôi tên là Phạm Đoan Trang, là một nhà báo, là một giáo viên, hiện đang ở Hà Nội. Các quý vị cũng nhận ra là giọng đây là giọng Hà Nội. Tôi đã làm báo từ khi học ngành kinh tế, nhưng mà đã làm báo từ năm 2000 đến nay làm báo. Và chủ yếu là viết về các vấn đề chính trị và kinh tế. Dạ vâng ạ.
Chủ yếu là viết đề về những vấn đề chính trị và kinh tế. Trước khi chúng ta nói thêm về chính trị và kinh tế thì cái giọng của cô không biết là có phải nói gần cái máy quá hay không, chứ tôi nghe nó bị khó, không được nghe rõ lắm. Thưa cô Đoan Trang, nếu mà nói về viết về chính trị, có cái hoàn cảnh nào mà đã đưa có cái dịp để cô đến tại xứ Hoa Kỳ này và học ở đại học Hoa Kỳ này một thời gian trước khi trở ngược về lại Việt Nam làm việc, cái hoàn cảnh nào đã đưa đẩy cô đến Hoa Kỳ, thưa cô Đoan Trang?
Dạ, trong quá trình làm báo tại Việt Nam thì tôi có gặp gỡ nhiều các đại sứ quán ở Việt Nam, và đến năm 2013 thì tôi quyết định về Việt Nam để sang nước khác trong khu vực Philippines để tìm kiếm một cái học bổng về ngành chính sách công. Tuy nhiên trong quá trình ở bên ngoài ở Philippines, ở Thái Lan thì tôi cũng được các đại sứ quán Đức và Mỹ giới thiệu cho một cái học bổng ở bên Mỹ, cũng học về sang Mỹ từ tháng 4 năm 2014 cho đến tháng giêng năm 2015 thì đến hết.
Đáng lý ra một người được đi cấp học bổng để tốt nghiệp tại một nước văn minh nhất trên thế giới về dân chủ cũng như về báo chí, về chính trị, phải được nhà nước quý mến, thương mến, mở rộng bằng tay chào đón làm việc. Nhưng khi cô mới trở về đến Việt Nam, cô đã gặp trở ngại điều đó, có đúng không?
Dạ vâng, cũng có một đôi chút trở ngại. Với tôi thì đó là chuyện bình thường, tôi không nghĩ là nó nặng nề lắm.
Khi cô trở về lại Sài Gòn,
dạ vâng, tôi trở về thì tôi về Sài Gòn trước, sau đó ra Hà Nội. Khi về Sài Gòn thì cũng có bị giữ lại tại sân bay khoảng 15 tiếng đồng hồ. Họ không an ninh sân bay, họ không cho nhập cảnh, lý do là tôi ở trong viện cấm xuất nhập cảnh, là cấm xuất cảnh và cấm nhập cảnh, rất là cấm nhập cảnh luôn ạ. Nên là đã đi được rồi, bây giờ lại quay về để họ mới giữ lại, không cho vào. Anh khá như vậy.
Cô là phóng viên của tờ báo Pháp Luật thành phố Sài Gòn trước khi đi du học, hay là phóng viên sau khi cô trở lại Việt Nam?
Dạ, trước khi tôi về Việt Nam thì tờ báo cuối cùng mà tôi còn làm là cuối cùng là tờ báo Kinh Doanh, cuối cùng mà tôi còn làm việc là tờ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.
Cô làm tờ báo Pháp Luật, cô có thấy cái gì đặc biệt về pháp luật không? Có cái điều gì chính trị ở trong pháp luật của tờ báo này hay không, thưa cô Đoan Trang?
Nó cũng như một tờ báo như hàng trăm tờ báo cơ quan khác ở Việt Nam, tức là nó viết về pháp luật, nhưng thực ra thì chúng ta không kỳ vọng sẽ thấy được ở đấy những cái bài viết phân tích về luật pháp hay là về chính sách mà nó hấp dẫn, mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của độc giả. Chúng ta không kỳ vọng được những cái đó ở trên những cái bài viết hay mang lại kiến thức cho được thông tin và kiến thức cho được giả ở trên những tờ báo như vậy. Nó không phải riêng tờ báo pháp luật, mà tôi nghĩ tất cả các cái báo chí Việt Nam vậy. Thật sự mà nói thì đọc báo Việt Nam rất là chán. Bây giờ tôi là nhà báo thật, nhưng mà nói ra điều này có thể không ai tin, nhưng mà tôi rất là ghét đọc báo Việt Nam. Tôi không đọc báo Việt Nam vì nó không ảnh hưởng đến thông tin của độc giả.
Có phải cái khó của chương trình là chị mới cho nó lên chưa?
có những tiếng có những tiếng người trong gia đình ở bên cạnh, nó có thể cô rời vào một chỗ nào để chúng ta có cái nói chuyện được không, thưa cô Đoan Trắng?
Hiện giờ tôi đang ở một chỗ cũng là vắng đấy, nhưng mà cũng khó tránh
hoàn
cảnh ở đây, cũng khó tránh, không thể có chỗ nào mà hoàn toàn là
cô. Dạ vâng, tôi xin chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục câu chuyện. Cô nói cô làm cho tòa và tờ báo pháp luật, tôi không biết là những người ký giả hay ký thật như cô đó có phải là đảng viên Đảng Cộng sản mới được làm hay không. Cô đã là đảng viên Đảng Cộng sản chưa?
Tôi không phải là thành viên của đảng phái nào cả. Ở Việt Nam thì nếu đã là gọi là làm lãnh đạo của tờ báo thì chắc chắn phải là đảng viên Đảng Cộng sản, ví dụ tổng biên tập, phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn, hoặc tổng thư ký tòa soạn, tức là đã là người gọi là có chức sắc của tòa soạn, là nhất khoát nhất định phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Còn phóng viên thì không biết thiết. Tất nhiên nếu là đảng viên Đảng Cộng sản thì sẽ bất ngờ lợi thế, bất ngờ lợi thế khi chưa làm việc, còn nếu không thì sẽ rất là khó khăn.
Những ngày cô đi du học tại Hoa Kỳ này, những nơi mà cô đã được đi qua, và cho đến ngày hôm nay, nhận xét của nhà báo, của ký giả, của phóng viên Đoan Trang, có cái gì so sánh giữa cuộc sống của cô tại hải ngoại và những cuộc sống ngày hôm nay cô đang trải qua, thưa cô Đoan Trang à?
Cuộc sống của tôi ở Mỹ thì nó phải nói là nó rất thanh bình. Tôi vẫn nói với bạn bè tôi rằng đó là quãng thời gian thì yên nhất trong cuộc đời tôi, để từ khi sinh ra hay gọi là 10 tháng, thời gian 10 tháng là nghĩ là thời gian thanh bình nhất, nhưng cái tình yên bình nó không có sóng gió gì. Ngoài đường hay lo là bị giật túi hay là bị, nhất là không phải lo bị công an đi theo, hay là nói chuyện điện thoại không lo bị nghe trộm, đặc biệt khi không lo bị đặt trộm cũng được. Còn Việt Nam thì nó khác hẳn. Việt Nam là một cái thế giới nó rất khác, nó khiến cho những người tham gia hoạt động của là cuộc sống đảo lộn, và họ không nghĩ rằng họ rất khó trở lại được cái bình thường. Họ rất khó để sống bình thường trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam. Người ta rất dễ bị ức chế hoặc là bị nói thẳng ra là bị ảnh hưởng về kinh nghiệm. Không phải ngẫu nhiên là ở Việt Nam người ta có một cái tỷ lệ thống kê chính thức là khoảng 15% dân số bị mắc bệnh trầm cảm hoặc các bệnh liên quan đến tâm thần. Bởi vì là cuộc sống nó quá là khắc, nó quá là ức chế, mệt mỏi, nhiều vấn đề.
Tôi chắc chắn khi cô làm việc, cô đi ra ngoài, cũng ở Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ này, cô cũng biết được có những người mà người ta gọi là liêm sỉ, và nơi cô ở có những người người ta gọi là vô liêm sỉ. Cái sự phân biệt giữa chữ liêm sỉ và vô liêm sỉ trong và ngoài nước có khác biệt nhiều trong sự suy nghĩ của nhà báo Đoan Trang không? Tôi muốn nói đến hai cái chữ liêm sỉ và vô liêm sỉ. Những nơi mà cô đã đi qua, khi cô trở về Việt Nam, cô nhận thấy cái chữ liêm sỉ này và chữ vô liêm sỉ này nó khác biệt thế nào tại ở hải ngoại và ở trong nước, thưa cô Đoan Trang?
Công bằng thì người Việt Nam có một quan niệm khá là lệch lạc về cái chữ liêm sỉ. Cái lòng tự trọng của người Việt Nam nó thấp. Người ta có thể hy sinh danh dự hoặc là hy sinh nhân phẩm, nhân quyền để đạt được cái lợi ích ngắn hạn. Người ta sẵn sàng tiếp đến là đến nhà xếp định ngọt con cái sẽ đi, định ngọt con thì hộ. Nói chung là nó rất là khó, đấy là cũng là không đúng, người ta rất là sợ cấp trên. Ở Việt Nam thì có hôm nay có một câu nói là chia vào chính quyền, những người Việt Nam là chính quyền, chính quyền bộ phải Việt Nam là chính quyền gọi là hèn với giặc ác với dân. Nhưng mà người ta không nhìn đến cái ghế thứ hai của nó, một cái ghế thứ hai của vấn đề là trong lúc chính quyền gọi là hèn với giặc ác với dân, thì dân Việt Nam gọi là hèn với chính quyền và ác với nhau. Người Việt Nam rất sợ công an, rất sợ cấp trên, rất sợ lãnh đạo. Lúc họ sẵn sàng hy sinh cả dân phẩm, họ không có khái niệm là ngẩng cao đầu trước mặt cường quyền được. Tôi nghĩ là gần đấy là quan niệm tôi về sự liêm sỉ, tôi nghĩ là sự liêm sỉ của Việt Nam ngày càng thấp. sự tự trọng người ta ngày càng ít đi.
Thưa cô biết những người Việt Nam thân mến của cô trong cũng như ngoài nước, nhất là đặc biệt đối với những người làm truyền thông như cô và tôi, dù rằng chúng ta không hay chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng chúng ta cũng có một tâm tình là con cháu Lạc Hồng. Chúng ta cũng có những tâm tình tình thương mến thương, chúng ta dễ chạm vào tim nhau lắm. Nhưng mà đối với chúng tôi, những người tại hải ngoại này, người cộng sản vẫn còn thù hằn chúng tôi nhiều lắm. Người cộng sản một phần nào họ cũng muốn trù dập cô nhiều lắm. Nhưng mà cái điều đó hay này, hay là vì chúng ta đang ở chành rành trong con óc của họ. Chúng ta nằm chành rành trong óc của họ, lúc nào họ cũng phải suy nghĩ và lo lắng về chúng ta. Ngày xưa tôi có một cái câu tôi xin đổi lại, chắc cô biết đó là khôn theo cộng sản là khôn dại. Dại theo dân chủ ấy dại khôn. Cô nghĩ thế nào về hai cái khôn và cái dại, dân chủ và cộng sản, sau một thời gian cô ở tại ngoại quốc, thưa cô Đoan Trang? Chúng tôi rất là khó nghe được tiếng nói của cô. Thưa cô Đoan Trang à, cô nói sao ạ? Tôi mua cái câu người ta nói khôn nghề cờ bạc gì đó, dạy trốn văn chương gì đó, thì tôi đổi lại là khôn theo cộng sản là khôn dại, dại theo dân chủ ấy dại khôn. Ở giữa hai cái câu nói này với cuộc đời của cô, nó có cái gì so sánh như vậy hay không?
Với đa số người Việt Nam bây giờ thì đi theo dân chủ mới là dại, chứ không phải là theo cộng sản là dại. Đi theo cộng sản ít nhất là ít nhất được tự nhiên họ có thể bị tổn hại ít nhất về danh dự nhân phẩm, nhưng mà được cái tự nhiên. Còn đi theo dân chủ thì được cái không thể tự nhiên được, nó đầy xáo trộn, đầy bất an, ít nhất là bị, nói chung là dùng cái từ là bị hành hạ bất nhiễu bằng vàng, hoặc là nó cũng bao giờ có, hoặc là bất nhiễu là hàng về. Bởi vì có những giai đoạn mà cuộc sống đặc biệt khó khăn với những người Việt Nam, ví dụ như là thời gian mà Tập Cận Bình sang Việt Nam ấy, là đạo lực tăng lên rất bất thường. Tuy nhiên Việt Nam thời gian đó những người bạn trẻ mà quan tâm đến chính trị đi lại rất khó khăn, đi đâu cũng bị theo dõi. Nếu họ có những cái biểu hiện mà nó gọi là công khai tấn công hay là kêu gọi dân chủ ấy, là họ có thể bị dân phòng bảo vệ các cơ quan đánh không liên quan. Tức là cái cuộc sống của những người lính dân chủ Việt Nam thực sự thời gian này là thời gian nào cũng khó khăn cả, thời gian nào cũng khó khăn như vậy cả. Nên nếu mà đứng ở góc độ kinh tế thì nói, chúng ta kinh tế, chúng ta góc độ kinh tế thì nói, thì nếu con người thật sự suy luận, suy đoán, họ suy nghĩ cách duy lý, rational đấy, cách duy lý, thì người ta không chọn đi theo dân chủ đâu, người ta sẽ chọn đi theo hướng độc tài, hướng cộng sản, cho nên yên tâm. Thế là suy nghĩ của tôi như một nhà kinh tế. Còn nếu là suy nghĩ như một nhà báo thì tôi nghĩ rằng những gì dân tộc Việt Nam đa phần mọi người ai cũng khôn, cho nên Việt Nam mới ra nông nỗi này. Một dân tộc mà quá nhiều người khôn ngoan tính toán lưu lợi cho mình, quá nhiều người suy nghĩ cho cái chuyện đó, tiếp tục cho một dân tộc nữa. Dân tộc nào cũng cần một sự khó khăn và đạt được, nó cần một cộng đồng người
cô được đánh giá ở trong nước là một người thông minh. Cô được đánh giá ở trong nước là một nhà báo rất có tương lai. Cái tương lai đó tôi không biết là cô chọn con đường rẽ khuất lúc nào để chọn giữa cái con đường tương lai của một cô phóng viên ký giả từ con đường theo theo cộng sản cho đến con đường bỏ cộng sản và hướng theo đường lối dân chủ, một điều mà tôi chắc là cô đang tâm đắc để cô làm. Có cái điều gì đặc biệt khi cô chọn một trong hai con đường như vậy hay không, thưa cô phóng viên Đoan Trang?
Tôi chắc phải suy nghĩ nhiều khi lựa chọn giữa hai con đường. Tôi không thể cần đặt nhiều. Có lẽ nó là tính cách. Từ bé tôi đã nhận thấy rằng là Việt Nam có quá nhiều bất công. Và cái bất công lớn nhất đó là kẻ như và đặc ác của người dân. Nó sẽ đơn giản trong lòng bảo. Tất cả báo chí Việt Nam đều bị chi phối thực tế. Thế lực người ta gọi là ban tuyên giáo.
Tôi không biết cô có dùng cái speaker của cái điện thoại hay không. Chúng tôi nghe cô khó lắm mà, thưa cô Đoan Trang. Chúng tôi vẫn cố gắng để theo dõi những cái câu nói chuyện của cô với tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi muốn nhắc...
Thực hiện là cái điện thoại của tôi nó bị nghe rất là dữ. Nó bị nghe chỗ rất nhiều mà nó bị phá sóng nhiều lắm. Cho nên là cũng khó nghe lắm ạ.
À, không sao đâu, người
mọi người nói là không nghe được.
Tôi có lúc nghe được nghe không, nhưng tôi biết là người ta vẫn đang theo dõi cái buổi nói chuyện mỗi tuần trên toàn cầu này, công an mạng người ta theo dõi. Nhưng mà chả sao, mình cứ nói đi. Mình nói về dân chủ cách đây, thưa cô, mấy tuần gì đó, 1, 2, 3, 4 tuần gì, tôi cũng chả nhớ làm cái gì. Có một cái đại hội gọi là đại hội đảng bầu bán này kia, thấy vẻ ra bên ngoài nghe cho nó nói cho người ta nghe là mình có theo tiêu chuẩn dân chủ bầu cử. Cô nghĩ thế nào về cái đại hội đảng nó đã qua rồi, đại hội đảng 12, thưa cô Đoan Trang là một nhà báo?
Nó là một cái màn đấu đá vật lộn giữa các đồng chí cộng sản. Trong đó cộng sản họ, nhiều cộng sản họ thể hiện nhất cái sự tàn ác của họ. Sẵn sàng hại đồng đội, hại chết luôn, chứ chẳng thấy. Chứ không phải chỉ là chuyện tranh luận hay là mà người ta đã cạnh tranh nhau được, là một trận đấu công nghiệp. Và trong trận đấu công nghiệp đấy thì họ đã chẳng là biến dân thành con bài, hy sinh dân. Họ đấy với họ là không có khái niệm dân, ở trong đầu họ không có khái niệm của dân, không chỉ khái niệm lợi ích của họ đâu, cá nhân họ cũng chẳng thể tệ lại. Còn về phía với hoạt động trong những ngày tháng mới như đấy với tôi, những ngày tháng một tháng vô cùng căng thẳng, bởi vì là sự đàn áp tăng lên, theo dõi kiểm soát đàn áp đến đợt nữa, rất là dữ. Những ngày tháng đó tôi cảm thấy đất nước nó như là một đất nước tạm chiến vậy, như là Hà Nội như Sài Gòn chẳng có nơi nào yên bình được, nó hệt như là những thành phố bị tạm chiến, đi đâu cũng có thể bị theo dõi, chặn lại thì đánh lên xe để lấy tiền, rất là mệt mỏi và căng thẳng. Cho nên thực sự chỉ biết ở đảng bên của bạn nó gần như là được giải thoát rồi, là quá tải. Nên vẫn hay điều là cái đoạn học phải khác gì trong cái đoạn đó là cái gì đấy.
Chúng tôi không thể nghe được cô, có thể chúng tôi chúng ta tạm ngừng một phút để chúng tôi gọi lại cô xem cái đường sóng nó vào có nghe được hay không. Rất là khó nghe thưa cô Đoan Trang, cô kỹ sư Nhã Quyên, cô sẽ gọi lại cô bây giờ, cô cúp máy đi, chúng tôi sẽ gọi lại cô một lần nữa thử xem được không nhá. Dạ, chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi cảm ơn cô Nhã Quyên đã liên lạc lại được với ký giả Đoan Trang. Bây giờ cô Đoan Trang nghe được chúng tôi không thưa cô?
Dạ vâng ạ, tôi nghe được ạ.
Bây giờ tương đối là khó nghe ra khá hơn. Cô nói trực tiếp vào cái điện thoại, đừng nói qua cái speaker hoặc là nghe qua speaker, chúng tôi khó nghe lắm. Chúng tôi đang hỏi cô về cái theo cái con mắt nhà báo và cái sinh hoạt người ta bảo là dân chủ của Đại hội Đảng 12. Xin lặp lại câu hỏi, cô có cái suy nghĩ gì về cái điều này? Thưa cô Đoan Trang.
Dạ, với tôi thì cái đại hội đảng đó là một cái dịp để các quan chức cộng sản, các cán bộ cộng sản thi cố tài đánh nhau. Đó là một cái diễn đàn, một cái khuấy vật, hết như một cái khuấy vật để các vị vật lộn và giết nhau nghĩa đen. Nó không còn không khí gọi là con người với con người nữa, nó là không phải là tình đồng chí với nhau nữa, nó là sự giết chóc và hại nhau, dình nhập nhau để giết nhau thì phút một tay về cánh. Giết nhau và trong cái đầu của họ, trong đầu của các cán bộ cộng sản đó thì nó không có một khái niệm nào là lợi ích của dân hay quyền lợi dân tộc, không có, thậm chí là lợi ích cá nhân thôi, lợi ích cá nhân, lợi ích phe phái mà thôi. Còn về chuyện những hoạt động dân chủ thì thời gian đại hội đảng cũng như thời gian trước đại hội đảng là một thời gian thực sự với tôi thì nó rất là căng thẳng, kinh khủng, nó đầy ức chế, đầy mệt mỏi, đầy sự đàn áp, không khí đàn áp nó đang ăn lên khắp nơi. Như là chúng tôi bị kiểm soát chặt hơn, điện thoại nghe chặt hơn, người đi theo canh nhà lên cửa rất là nhiều, và đặc biệt là cái không khí bạo lực nó vẫn nhìn dập, nó cũng chẳng khác gì cái thời kỳ tận cận bình sang Việt Nam cả. Đi đâu cũng có thể bị có người đi theo, và thậm chí là còn đang đi thì có một chiếc ô tô chặn mình lại và người mình lên xe đi trường, những chuyện như vậy rất là trở thành bình thường, nhưng chính vì vậy nó trở thành bình thường cho nên mình đáng sợ ở cuộc sống đầy bất thường. Cho nên sự đại hội đảng đến lúc tôi thấy nhẹ người. Vâng.
Cách đây 2-3 bữa gì đó, chúng tôi theo dõi trên mạng và cô theo dõi trực tiếp ngay tại Hà Nội, có một cái phiên họp và chính thức người ta nói là ông Tổng Bí thư già Nguyễn Phú Trọng ép Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức ngay. Là một nhà báo, cô có bình luận, cô có suy nghĩ gì về cái tin này? Và nếu mà sự thật nó có như vậy, theo nhận xét của cô là một người trong Hà Nội, số phận của Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi tới đâu? Cô có suy nghĩ gì không?
Tôi nghĩ là Nguyễn Tấn Dũng sẽ về hưu ạ, và khi mà quên lãng được chứ không có, chứ chắc là vẫn bảo toàn được tính mạng, nó không có gì là nguy hiểm lắm. Ông ta đã thua, đã viết bài, đơn giản là thế. Còn nhân vật những cái trọng thì thực sự là quá đáng sợ. Ông ta đúng xứng đáng là một một chính khách cộng sản, có nghĩa là tàn bạo, khôn ngoan, thân hiểm. Vâng. Nhưng đối với tôi thì người nào trong đảng cũng vậy kìa, trong đảng cộng sản ai lên cũng vậy. Không có, em có hy vọng gì ở họ, sẽ họ sẽ gọi là tăng cường đẩy mạnh nhân quyền cho Việt Nam, hay là tiếp nhận có đảng gọi là đa đảng, tất cả các chuyện đó. Đối với tôi thì chẳng có gì khác nhau giữa các ông, giữa các ông cộng sản.
Người ta bảo trời làm tai họa, chúng ta còn có thể tránh được. Hay nói đúng là trong Việt Nam đi, trời làm tai họa, người dân còn có thể tránh được. Nhưng đảng Cộng sản họ họp lại, họ làm tai họa, thì người dân không thể nào sống được. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Tôi nghĩ là đúng, bởi vì chúng ta đều thấy rằng trong mọi đất nước, nếu như là cái người cầm quyền rất quan trọng, người lãnh đạo chính trị rất quan trọng, cái thằng người ta nói rằng cái thằng ở trên nó chỉ cần quay đến 5 độ thì cái thằng ở dưới, cái thằng dân đen ở dưới đã phải quay đến 180 độ thì mình có thể đuổi kịp, có thể đuổi kịp các chính sách của thằng ở trên. Thì đó đặc biệt đến với Việt Nam. Ở Việt Nam cái nền chính trị là nền chính trị của một đảng, một cái thiểu số rất nhỏ, nhưng mà chi phối toàn bộ đời sống của dân tộc. Chỉ cần cái đám mới ho một tiếng là đã khối người ở dưới phải trả giá bằng nhiều thứ, bằng sinh mạng, bằng sự tự do của họ. Rất nhiều chính sách như chuẩn đã ra đời, rất nhiều chính sách bất nhân đã ra đời, phải làm như lịch sử như thế thì trường hợp chính sách bất nhân đã ra đời rồi, hàng triệu người đã bị ảnh hưởng vì nó, bị tác động vì nó, chết vì nó. Nên chúng tôi thực sự là khi mà đảng cộng sản đã cùng người lại phá được, chỉ có chết dân tộc thôi.
Điều suy nghĩ của tôi là đảng cộng sản tiếp tục trong trạng thái của phần còn lại, phần còn lại bao nhiêu năm nữa không ai biết, có thể đảng biết, hoặc chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng đến xã hội chủ nghĩa, trừ khi nó bị bắt buộc phải thay đổi trạng thái bởi một lực lượng có sức mạnh bắt nó phải thay đổi. Điều suy nghĩ này có bao giờ có thể, có bao giờ có thể xảy ra tại Việt Nam không?
Tôi rất là hạn chế dự đoán về tương lai, bởi vì là một nhà báo cho nên tôi rất là sợ sai. Vâng, tự nhiên hiểu tôi là rất sợ sai, nhưng tôi cũng chỉ dự đoán lắm.
Cô biết khi cô học ở bên Hoa Kỳ này, cô biết ở Hoa Kỳ này, chúng tôi không có một cơ quan truyền thông nào là của chính phủ cả. Tất cả các cơ quan truyền thông, truyền hình ở Hoa Kỳ này đều là của tư nhân. Còn ở trong Việt Nam của cô hình như là có cả hàng ngàn tờ báo, đài truyền hình này kia đều của nhà nước cả. Và cô và một số anh em làm truyền thông khác chỉ là một số rất là nhỏ thôi. Cái sự khác biệt giữa hai phần như vậy có làm cho cô cảm thấy choáng mặt không? Có làm cho cô cảm thấy một điều hành xử khó khăn khi phải làm việc như là một phóng viên hay không?
Tất nhiên là có. Làm báo ở Việt Nam nó đúng nghĩa là công cụ, bạn chỉ là công cụ của chính quyền mà thôi. Nhiệm vụ của bạn là làm gọi là đưa tin về đường lối chính sách của đảng và nhà nước, và giải thích cho quần chúng, giải thích cho nhân dân, người dân về chính sách, về đường lối. Nhiệm vụ của bạn chỉ là giải thích thôi, chứ không phải là để phản biện, càng không phải là để giám sát chính quyền. Cho nên là nếu suy nghĩ như vậy thì các cơ quan báo chí Việt Nam họ hoàn toàn không có ý niệm về tự do báo chí. Đối với họ, điểm cận của họ là để làm rõ chính sách, để giải thích chính sách cho người dân, chứ không phải là để phản biện. Cho nên về nguyên tắc, Việt Nam không thể có nhà báo giỏi. Việt Nam không thể có những nhà báo tầm cỡ quốc tế, không bao giờ. Như là Thomas Friedman hay là Farid Zakaria, hay những cái tên nổi tiếng của các kênh truyền thông đến từ ở Mỹ, thế giới. Việt Nam không thể có những nhà máy như vậy được, bởi vì nhiệm vụ của họ không phải là phản biện hay là giám sát chính quyền, nhiệm vụ của họ là giải thích đường lối. Nhưng tôi đã biết cái đó rồi, cho nên là khi sang Mỹ tôi cũng không sốc, khi trở về Việt Nam tôi cũng chẳng sốc.
Có một sự việc mới xảy ra tại Hà Nội và cũng có nhiều người cảm thấy đó là vui, tôi nói những người trong nước, những người ngay tại Hà Nội của cô, và có những người nói đó là chỉ là trò hề. Tôi muốn nói đến cái việc tự ứng cử, và có một số người đã đâm đơn để ứng cử cái điều mà nhà nước đúng là nó cho phép, đúng như vậy, nó cho phép mới làm được. Là một nhà báo, cô có cái suy nghĩ gì về cái việc tự ứng cử mới phát hiện đâu đây một vài tuần, thưa cô Đoan Trang? Chúng tôi không nghe được cô, thưa cô Đoan Trang.
Tôi nghĩ đó là một việc mà các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam còn có thể làm được, chứ còn cái việc tẩy chay thì không làm nổi. Với cái thế lực của Đảng Cộng sản hiện nay thì rất khó kêu gọi tẩy chay, thì nếu tẩy chay bầu cử sẽ dính vào tội phá hoại bầu cử. Nên là cái việc mà đi ứng cử nó còn là việc còn dễ làm hơn, nó còn đỡ khó hơn nhiều cho việc đi tẩy chay. Người ta hay để hay xu hướng là nên tẩy chay hay nên bầu cử hay tham gia ứng cử. Tôi cho rằng là một cách thực tiễn mà nói, cách một cách rất thực tế thì ứng cử là việc các nhà bệnh còn làm được, còn tẩy chay thì chúng tôi chịu, không làm được, không làm tại Việt Nam.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chắc là chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi nói chuyện khác, là vì cái đường dây điện thoại hội thoại liên lạc với của cô và đài hôm nay rất là khó nghe khó khăn lắm. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, tôi không biết là tại vì cái có thể chúng ta kỳ tới cô sẽ kiếm một cái số điện thoại khác đi để không bị rà điện thoại và phá đường dây. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình này, cô có điều gì muốn tâm tình thêm, tôi dành lại cho cô 1 phút nữa cô, 2 phút nữa cô.
Tôi rất là mong muốn bà con ở hải ngoại, cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng tham gia giúp đỡ người dân trong nước trong cái công cuộc đấu tranh chống độc tài, tìm kiếm tự do cho Việt Nam. Giúp đỡ bằng cách nào thì cũng hãy giúp bằng những việc mà người trong nước không thể làm được. Ví dụ như là vận động quốc tế cho nhân quyền ở Việt Nam, hay là gọi là thông tin nhiều hơn để gọi là góp phần khai dân trí đấy. Thực sự hiện giờ thì người dân Việt Nam không có ý niệm gì về những quyền căn bản, những quyền chính trị căn bản, ví dụ như là quyền biểu tình hay quyền ứng cử. Đối với cả người dân Việt Nam, đa số người dân Việt Nam ấy, ứng cử là một cái điều gì đó, một là một trò hề, hai là một cái trò viển vông của cái lũ hoang tưởng. Người ta không hiểu rằng ứng cử là mấy quyền chính trị căn bản của người dân, và nó sẽ là một cái đe dọa độc đảng, đe dọa với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản sẽ sợ người dân đi ứng cử hơn là việc người dân, hơn là việc một thiểu số tẩy chay. Họ sẽ sợ việc đa số đi ứng cử hơn là việc một thiểu số tẩy chay ở cuộc bầu cử. Vấn đề là bây giờ người Việt Nam không hiểu cái đó, người dân Việt Nam đa phần không hiểu cái đó, không hiểu thế nào là bầu cử, không hiểu thế nào là đảng phái, không hiểu gì cả. Cho nên nếu như có những bài viết, những cái chương trình truyền thông, truyền hình vân vân để giúp nâng dân trí được đang lên, giúp người ta hiểu được cái đó, thì tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà mục tiêu tốt nhất mà cộng đồng người Việt hải ngoại có thể làm được để giúp cho phong trào dân chủ trong nước. Xin cảm ơn các khán giả rất là nhiều.
Thưa cô Đoan Trang, cô đã đến Hoa Kỳ này, cô biết so với thủ đô của tiểu bang Texas hay so với thành phố Dallas, chúng tôi Hà Nội chưa phải là một thành phố lớn, không có những công trình đồ sộ, những cao ốc chọc trời. Nhưng Hà Nội có nhiều vẻ đáng yêu, đáng nhớ mà các thành phố lớn khác không có được. Nhưng chúng ta cũng phải biết có một điều đáng nhớ, đáng cần phải biết mà các thủ đô khác không có. Đó là Hà Nội là nơi tập trung quyền lực của Đảng Cộng sản độc tài và toàn trị tại Việt Nam. Gần 90 triệu con người Việt Nam chỉ tồn tại nhưng không được đóng góp trí tuệ như cô. Không được đóng góp trí tuệ của mình vào cuộc sống này. Sống không đơn thuần chỉ là sống, mà con người cần phải sống thế nào để có lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc. Đảng Cộng sản đã không cho người Việt Nam tiến lên từ gần một thế kỷ. Những khó khăn và thử thách sẽ trở thành vô hình nếu chúng ta biết đối diện và biến những khó khăn và thử thách đó thành những động lực để chúng ta cố gắng hơn cho cuộc sống. Ở nơi cô mưa làm người Hà Nội vui mát vì nhưng cũng có những người khổ vì ống ngập. Có hay cả dân tộc không thể ngủ vì phải ngồi trên giường mà đội nón trùm vải hứng mưa dột. Mưa rất công bằng. Mưa rải đều khắp nơi là vì chúng tôi nói chuyện đến mưa cả tuần này. Câu hát mà tôi nghe cứ vang mãi trong tâm hồn, như dòng âm thanh ám ảnh ngủ chìm cả ngàn năm bây giờ lại thức dậy. Trời mưa bong bóng phập phồng, bà đảng bán nước rồi dân ở nơi mô. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Phạm Đoan Trang, ký giả Phạm Đoan Trang đã đến với chương trình. Mặc dù chúng tôi có rất nhiều khó khăn về liên lạc qua điện thoại ngày hôm nay. Chúc cô thật nhiều an lành và chúng ta sẽ có lần khác để gặp lại. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nhã Quyên, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, Đại Sài Gòn Dallas 1600, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải và hệ thống YouTube Hoàng Vinh cũng như trang nhà nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Phạm Đoan Trang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Phạm Đoan Trang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Và chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây giao thuốc tận nhà miễn phí. Giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, thu, xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn, đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về.